Tàu Việt Nam trở về bến sau khi Trung Quốc rời giàn khoan. Tất cả các tàu thuộc lực lượng kiểm ngư Việt Nam thi hành nhiệm vụ quanh giàn khoan Hải Dương 981 đã rời khu vực để trở về bến sau khi Trung Quốc rời giàn khoan ra khỏi các vùng biển của Việt Nam hôm thứ Tư. Báo chí Việt Nam hôm nay trích lời ông Hà Lê, Cục Phó Cục Kiểm ngư Việt Nam, xác nhận rằng tất cả các tàu kiểm ngư đã vào bờ để tránh bão Ramason đang tiến về khu vực nơi hạ đặt giàn khoan 981 trước đây. Ông Hà Lê nói rằng vì thời tiết trong khu vực ngày càng xấu đi từ chiều thứ Ba, tất cả các tàu kiểm ngư Việt Nam đã được lệnh trở về bờ, trễ lắm là vào chiều hôm nay, thứ Năm. Sức gió trong khu vực vào chiều hôm qua lên tới 49 km/h. Theo Cục Kiểm ngư, các tàu của Việt Nam có thể chịu đựng các cơn bão có sức gió tối đa là 74 km/h. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, cơ quan này đã cho thực hiện kế hoạch nhằm bảo đảm an toàn cho tất cả các tàu và thủy thủ đoàn. Một bản tin của Tân Hoa Xã, cơ quan ngôn luận chính thức của Trung Quốc, đăng hôm 16 tháng 7 nói rằng lý do Bắc Kinh rút giàn khoan về đảo Hải Nam là một biện pháp phòng hờ để tránh bão. Ông Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam tại Đại học Hồng Kông, nói rằng động thái này có thể phản ánh nỗ lực nhằm giảm tính cách khẩn cấp của tình huống khó khăn mà Việt Nam đang đối mặt để ứng phó trước hành động của Trung Quốc. Nhà phân tích này nói thêm rằng hiện chưa rõ liệu quyết định rút giàn khoan là một hành động đơn phương hay là kết quả của các cuộc thương thuyết ở hậu trường giữa hai bên. Theo ông Jonathan London thì đằng nào, thách thức từ Trung Quốc vẫn sẽ làm nhức đầu giới lãnh đạo Việt Nam trong những tuần lễ sắp tới, bởi vì Bắc Kinh có thể kéo giàn khoan trở lại vùng biển Việt Nam bất cứ lúc nào. Việt Nam tuyên bố quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ sau khi Trung Quốc rút giàn khoan 981. Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng hôm qua tuyên bố Việt Nam sẽ tiếp tục bảo vệ chủ quyền quốc gia, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chớ kéo các giàn khoan của nước này trở lại các vùng biển của Việt Nam. Ông Nguyễn Tân Dũng tuyên bố như vậy hôm thứ Tư khi ông chủ trì phiên họp Quốc hội đặc biệt tại Hà Nội để được báo cáo về những sự di chuyển mới nhất của giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc. Hãng tin AP hôm qua cũng trích lời Thủ tướng Việt Nam đòi Trung Quốc cam kết chấm dứt những hoạt động mà Hà Nội cho là bất hợp pháp tương tự trong tương lai và nhấn mạnh Việt Nam đã từng và sẽ quyết tâm bảo vệ chủ quyền đất nước bằng những biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Hãng tin Reuters hôm thứ Tư nói rằng vụ Trung Quốc triển khai giàn khoan Hải Dương 981 là một thử thách quan trọng đối với Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tân Dũng, đặc biệt trong bối cảnh các cuộc bạo loạn chống Trung Quốc đã bùng phát tại Việt Nam hồi tháng 5, khiến cho Bắc Kinh phải lên tiếng phản đối Việt Nam sau khi nhiều người bị thiệt mạng. Trung Quốc đòi chủ quyền trên 90% diện tích Biển Đông. Những phát hiện gần các vùng duyên hải của các nước Đông Nam Á trong mấy năm gần đây chủ yếu đã tìm thấy khí đốt thiên nhiên, củng cố thêm sự tin tưởng của các nhà địa chất rằng có nhiều khí đốt hơn là dầu hỏa tại Biển Đông. Các chuyên gia về dầu khí của Trung Quốc nói giàn khoan có nhiều triển vọng sẽ tìm thấy đủ lượng tài nguyên này để có thể sản xuất khí đốt. Nếu Trung Quốc xúc tiến kế hoạch khai thác khu vực này, thì đây sẽ là địa điểm khai thác năng lượng khả thi đầu tiên của Trung Quốc trong vùng biển tranh chấp. Tuy nhiên, đây cũng sẽ là một nguồn gây xích mích với Hà Nội trong nhiều năm sắp tới. Việt Nam đã có hai giếng khai thác khí đốt nằm về phía bên trái, nơi từng hạ đặt giàn khoan 981. Địa điểm mà đại công ty Mỹ ExxonMobil đã phát hiện dầu hỏa và khí đốt vào năm 2011 và năm 2012. Trung Quốc, nước sử dụng nhiều năng lượng nhất thế giới, phải nhập khẩu gần 60% lượng dầu và hơn 30% khí đốt để đáp ứng nhu cầu của mình. Cựu Tổng thống Bill Clinton sẽ đi thăm Việt Nam. Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton sẽ tới Việt Nam vào ngày 18 tháng 7 trong tư cách là đại diện của chương trình phòng chống HIV/AIDS của Quỹ Clinton. Trên trang web của Quỹ Clinton thì nhà cựu lãnh đạo Mỹ đang thực hiện một chuyến đi thăm các nước thuộc khu vực Á Châu-Thái Bình Dương từ ngày 16 tới ngày 23 tháng 7. Tin cho hay là ông sẽ dừng chân tại Ấn Độ, Việt Nam, Indonesia, Papua New Guinea và cuối cùng là Australia. Tại đây, ông sẽ tham gia hội nghị AIDS quốc tế lần thứ 20 tại thành phố Melbourne. Vẫn theo trang web của quỹ Clinton, chuyến đi này khẳng định cam kết lâu dài của nhà cựu lãnh đạo Mỹ đối với khu vực Á Châu-Thái Bình Dương và một số vấn đề quan trọng liên quan tới khu vực như sức khỏe toàn cầu, cải thiện cơ hội được cấp thuốc men để trị HIV/AIDS, vấn đề biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế. Tại Hà Nội, ông Clinton sẽ đến thăm một viện mồ côi và xem xét tiến trình thực hiện sáng kiến sức khỏe nhằm ngăn ngừa bệnh lao nơi những trẻ em bị nhiễm siêu vi HIV gây ra bệnh AIDS.